Thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Quy Sơn Cảnh Sách. Thì qua cái phần chánh văn: Như tư chi kiến, cái vị sơ tâm, dung nọ thao thiết nhân tầm, nhẫm nhiễm nhân gian, tội thành sơ giả, bất giác lũng chủng lão hữu, xúc sự diện tường. Nghĩa: sở dĩ thấy biết như vậy, chỉ vì tâm ban đầu biến nhát và theo thói ham ăn mê ngủ, dần già theo đời trở thành thô kệch, không ngờ đã lụ khụ già yếu, gặp việc thì như đối diện với tường quách. Thì qua cái phần trước chúng ta học á, tổ dạy á, là sở dĩ thấy biết như vậy á, là có nghĩa là chúng ta khu bát ồn ào, ăn rồi dậy trước, đi đứng ngang tàn, tăng thể chọn không, ngồi đứng lăng xăng, khiến người động niệm. Có nghĩa là sở dĩ mà tổ nói mình ăn uống ồn ào rồi mình đi đứng ngang tàng á, không có quay nghi thích tách á, là chỉ vì cái tâm ban đầu mình biến nhát và mình ham ăn mê ngủ, cho nên mình không học không tu. Thì qua cái phần này để cho quý thầy thấy được rằng, chẳng hạn như trong tất cả quý thầy đi tu á, trước khi mà phát tâm đi xuất gia á, thì có ai mà rủ mình đi tu không? Có ai rủ không? Thấy tội này có ai rủ đi tu không? Không hả? Rồi ai xuống mình đi tu? Ai xuống mình đi tu? Nói thật đi hả? Cho nên mình đến có một vị thiền sư á, thiền sư vào đời nhà Tống á, hỏi mà ai mà đến mà chuẩn bị mà vào phương trượng của ngài á, cái ngài lấy cái đinh ba ngài chỉ ngài cái cổ, ngài nói ma quỷ nào xúi ông đi xuất gia, ngài chỉ cái mũi ba vô, ngài nói ma quỷ nào xúi ông đi xuất gia, thì 30 năm mà chưa ai mà ngộ ra được cái chỗ này hết á. Thì như vậy quý thầy thấy được rằng ai xuống mình đi xuất gia. Cha mình nè, tôi thấy tôi làm nhà khách á, một lần một người mà đến mà phát tâm xuất gia là người mẹ thì cho, nhưng mà người cha là không cho. Hoặc cha mẹ đều cho thì bên nội bên ngoại đều sao. Có một chú ở Long An đó muốn phát tâm xuất gia, nhưng mà bà nội rồi ông nội thì nếu mà nói đi xuất gia thì uống thuốc chuột chết. Mà chú nó rất là ham đi xuất gia, ở với thầy thấy không? Có nghĩa là mình đi xuất gia là cha mẹ tất cả mọi người cũng ai mà đồng tình mình cho mình đi xuất gia, đúng không? Rồi mình năn nỉ, mình xin, rồi mình phát nguyện sao đó, thì cho nên đó là cha mẹ rồi mới thấy cảm động quá rồi mới cho mình đi xuất gia. Nhưng mà qua cái tinh thần của thiền sư vào đời nhà Tống này, tôi không có nhớ tên, là ngài nói ma quỷ nào xúi ông đi xuất gia, thì đối với thầy ai xúi mình đi xuất gia? Đúng là những cái hạt giống, cái ngạn như cái những cái hạt giống thiện pháp mình trong cái thời quá khứ á, mình phát nguyện lớn, nên bây giờ có những cái năng lực á, nó thúc nó đẩy cái mình nhớ chùa. Có những người mà đến chùa rồi tự nhiên không muốn về nhà nữa, nhớ chùa, nhớ thiền viện, nhớ cái cảnh núi non gì đó. Bây giờ thành phố sống được nữa, nếu mà có những người nói mà bây giờ đưa về thành phố sống là chết sống được. Cho nên ở đây là có những hạt giống nó xúi mình đi xuất gia. Nhưng mà tôi đố với thầy nè, xuất gia dễ hay là khó? Ai biết? Đức Chi, xuất gia dễ hay khó? Rồi ai nói khó nữa? Thầy Nhân thấy khó? Nói chung là 10 người đều nói xuất gia là khó đó. Nhưng mà theo tinh thần của thiền sư Lai Quả nói á, xuất gia không có khó, xuất gia đâu khó, tôi làm ngày khác nè, công quả về 7-8 tháng. Rồi ngày mùng 8 tháng 12, cái hòa thượng nói thôi chú xuống lấy danh sách mấy người mà công quả, rồi làm đâu có ngày xong hết, cạo tóc mặc áo nhuộm vô. Như vậy xuất gia có khó đúng không? Mà thì sư Lan Quả chẳng lẽ là ngài ngộ đạo ngài nói chập? Đây tôi dẫn chứng rất là rõ trong mà bài mà tham thiền phổ thiết của thiền sư Lan Quả nói á, xuất gia không có khó, dễ lắm. Nhưng mà gì khó là ở chỗ lập hạnh. Cho nên đây nè, tại sao mà trong lúc tôi làm ngày khác tôi biết đó, những người đến công quả họ làm rất là tốt, họ tu rất là tốt, là cái tâm ban đầu là gì? Tâm ban đầu thì thường cổ đức nói là nhất niên sao Phật tại tiền, đúng không? Nhị niên là Phật đi đâu? Phật ra hiên, là tam niên Phật mất hết. Có nghĩa là ở đây tổ nói á, tổ biết được rằng cái tâm ban đầu á rất là thù thắng, rất là tối thượng. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo á, không khéo lập hạnh á, thì tự nhiên tu một thời gian cái mình chán, mình muốn tu nữa. Đó là cái phần lập hạnh là khó nhất. Cho nên qua cái tinh thần của thiền sư Lai Quả nói á, mà theo cái kinh nghiệm bản thân tôi á, nếu mà chúng ta không lập hạnh, bảo đảm quý thầy tu một thời gian cái chướng nó đến. Ở đây tôi cởi cái chướng, ở đây quý thầy có chướng, biết chứ, bản thân tôi có chướng nè. Chẳng hạn như ngày xưa tôi xuất gia ở Thường Chiếu rồi, thì tôi lên đây, hồi xưa lên đây là chúng lớn rất là nhiều, mà chúng nhỏ hạng cỡ như tôi vậy rất là ít. Ít làm sao quý thầy thấy không? Khổ là sướng. Chúng lớn nhiều mà mình nhỏ là mình thấy là mình khổ rồi. Chứ bây giờ là tôi thấy chẳng hạn như chi khố với thầy xuống làm cũng sướng, bởi vì cũng ngang ngang nhau thôi. Chứ ngày xưa mà thấy trên bảng mà mai nay chủ nhật là tối nay là 4 người ở trên tăng đường là rung rồi đó. Ông thầy chi khố là ông rất là dữ, không phải chịu. Đây tôi nói thật luôn, là tụi tôi xuất gia trên này rồi cái nghiệp chướng nó đến. Chẳng hạn như ở Thường Chiếu á, mình cũng làm ngày làm đêm, cũng tu học vậy mà không có bệnh hết á. Nhưng mà lên đây rồi á, năm đầu á thì bệnh suốt luôn. Bệnh đến mức độ mà tôi còn nhớ quý thầy có một số, 1-2 người thôi. Rồi cứ suối tôi nói bây giờ ông bệnh quá cái nước, bây giờ ông ra đời á, chứ ông tu làm gì. Không quý thầy không? Rồi mà trong giờ phút thực tại đó, mình cũng hiểu đạo, mình không có quán trách người đó. Nhưng mà sao? Là tôi quyết tôi lên, đây là thiền đường tôi còn nhớ nè, quyết lên mình phát nguyện lập hạnh liền. Nhưng mà có một người đó lại cái ông thầy đó thương. Đây tôi nói cho nhiên, tôi nói cho quý thầy hiểu được, mình học Phật pháp là mình phải mổ xẻ rồi mình chứng nghiệm trong cái hoàn cảnh đó. Mà ngược lại có ông thầy ông lên một lượt với tôi, mà ai cũng nói ông tu rồi sau này ra làm tổ làm Phật chứ không phải là thường. Ông rất là mạnh mà tu rất là ngon. Nhưng mà sao? Cuối cùng lại hoàn tục. Đây tôi nói thật cho quý thầy thấy. Cuối cùng lại là tu được hoàn tục. Mà ngược lại tụi tôi á, là ai cũng nói là thôi bây giờ đừng có tu nữa, ông ra đời ông làm ăn là chắc ăn hơn. Nhưng mà có một người ở đây tôi còn rất là còn nhớ ơn, cái thầy đó tôi giấu tên. Rồi tôi mới đến tôi hỏi thầy đó như thế nào. Thầy đó nói cái ông thầy đó là tầm bậy á, người ta bị cái chướng duyên, người ta bị cái nghịch cảnh nó đưa đến đường cùng mà mình không tìm cách mình hướng dẫn, mình tìm cách mình giúp đỡ mà lại khuyến khích cái chuyện đó. Rồi tôi thấy tôi nghe lời thầy đó xong rồi á, thì tôi quyết lên thiền đường lập cái hạnh mà mình tu, dầu khó khăn gian khổ mình cũng phải vượt qua. Đây là nghiệp duyên, là cái chướng duyên nặng của mình. Chứ ngay trong giờ phút thực tại đó mình quán hận, rồi mình sao mình xúc não, nhiều khi mình ra đời, rồi khi mình phỉ báng cái tam bảo nữa. Quý thầy thấy không? Cho nên ở đây á, là thiền sư Lan Quả nói rất là đúng, xuất gia là không có khó, mà khó nhất là ở cái chỗ lập hạnh. Những cái chướng duyên, những cái khốn cùng trong cái thời quá khứ á, nó đến với mình mà mình không khéo, tự nhiên với thầy hoàn tục hay làm sao mình chán nản, mình biến nhát, mình ham ăn, mình mơ ngủ, cứ dần già theo cái thế tục, rồi già yếu nó đến á, gặp nguyệt, những người nhỏ đến hỏi mình cái gì sao quay mặt rồi quá, mình biết đường mình trả lời. Cho nên thứ nhất là chúng ta phải lập hạnh, ở đây tôi nói rất là rõ đó. Cho nên thiền sư Lai Quả nói đã quỳ đạo đến đây á, đầu tiên ắt phải lập hạnh. Hạnh lập có hai phần, có nghĩa là thiền sư Lai Quả khẳng định nếu mình quỳ đạo mình đến đây không vì chuyện ăn chuyện uống trốn nợ trốn thới trốn gì hết á, mà mình quỳ đạo vì cái đạo tối thượng mình đến đây á, thì đầu tiên nhất là mình phải lập hạnh. Trên bước đường tu đạo mà quý thầy không lập hạnh á, thì bảo đảm tu một thời gian cũng sẽ bị rớt. Bởi vì chính bản thân chúng tôi kinh nghiệm luôn, và những người mà cư sĩ tu tại gia cũng cần phải lập hạnh. Có cái phần sau quý thầy sẽ thấy nè. Chẳng hạn như nếu mà mình không lập hạnh á, mà quý thầy bố thí cúng dường á, thì cũng bị người ác ta nói, đúng không? mình làm cái gì cũng bị người ta nói đó, cho nên là không lập hạnh thì không không bao giờ vượt qua được. Mà mình sống trong chúng mình biết rồi, 10 người chứ 4 người thương mình này, đúng không? Còn 6 người á thì ta nói ra nói vào thị phi. Chẳng hạn như chính chúng tôi giảng dạy ở đây, mà nói thật luôn chứ 10 người chứ hết 4-5 người là nói ra nói vào rồi, đúng không? Cũng chuyện thị phi. Mà chúng ta không lập hạnh á thì không có thể nào mà vượt qua những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh này đó. Người lập hạnh á biết trước kia những điều lớn nhỏ mình làm đều không có cái ý nghĩa, nay có ý lập hạnh cần phải soi xét lại các việc, cái không có lý thì kiểm điểm mà sửa lại. Có nghĩa là thiền sư Lai Quả nói là người lập hạnh là biết trước kia những điều nào mà lớn nhỏ mình làm không có ý nghĩa trong đạo hết. Chẳng hạn như mình ham ăn, mình mê ngủ, rồi mình nói những cái chuyện thị phi gì đó, nay mình kiểm điểm lại, mình sửa. Cổ đức nói mà nhân vô thập toàn, người thì không có gì, người không có mà hoàn mãn, mà ngọc á thì còn có tỳ quế, chứ kia là con người sanh ra đời. Hay nói khác hơn, mình vào để tu á, ai cũng muốn thành Phật, thành tổ, thành thánh, rồi sau này làm thiện tri thức giúp đỡ mọi người, nhưng mà cái chướng duyên chướng nạn đâu nó đến, đúng không? Mà mình không có lập hạnh á, mình không có kiểm điểm, mình sửa lại á, thì tự nhiên mình theo cái thói quen ở đời, như Tổ Vi Sơn nói đó, cái có lý rồi á thì chuyển hóa cho hợp với hạnh mới lập, tùy theo cái hạnh lập của quý thầy. Chẳng hạn như tối nay quý thầy đến trước thiền đường, trước Phật đó, quý thầy phát nguyện lập một hạnh, hai hạnh, ba hạnh, tùy theo quý thầy. Nhưng mà nhớ lập hạnh xong rồi phải làm theo cái hạnh của mình, nhưng mà chỉ một mình biết thôi, ngồi đó không ai biết hết. Mà cái con đường lập hạnh này nó sẽ bị trở ngại những cái chông gai, những cái chướng nạn. Nhưng mà nhờ những cái chông gai chướng nạn này, quý thầy thành tựu đạo nghiệp sau này cũng nhờ cái hạnh này. Đó là cái hạnh quyết định sau này, mà không nói cho người thứ hai biết, chỉ một mình quý thầy biết thôi. Đó là cái hạnh lập của thiền sư Lai Quả nói. Tùy theo quý thầy muốn lập cái gì lập, nhưng mà chỉ một mình biết thôi. Mà lập hạnh rồi á thì cái ông sư huynh này ông nói gì cỡ á mình không có cần quan trọng gì nữa hết. Nhớ điểm đó, việc làm so với trước có phương hướng, động niệm so với trước có chủ trương, cho đến động tịnh rỗi rảnh bận rộn đều thuận theo hạnh đã lập. Nếu thọ dụng được cái hạnh đã lập thì tâm tự chẳng có loạn động. Thì đây nói trước nè, là việc làm so với trước có phương hướng. Bây giờ quý thầy lập hạnh rồi á thì bây giờ nó có một cái hướng đi nhất định. Tu mà không có hướng đi nhất định á thì các ngài nói mình tu giống gì? Giống như mình tu mù vậy. Tu mà không có phương hướng nhất định gì hết, giống như một cái sợi dây. Quý thầy leo lên núi Hy Mã Lạp Sơn hay leo lên núi gì đó, phải có sợi dây nắm đi chứ. Cho nên phải có sợi dây, phải có phương hướng. Động niệm so với trước có chủ trương, cho đến động tịnh rỗi rảnh bận rộn đều thuận theo hạnh đã lập hết. Có nghĩa là trong bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, làm tất cả các việc thiện pháp, hay nói khác hơn hành đường, chỉ nhật trẻ củi, thì đều theo cái hạnh mình lập hết. Nếu thọ dụng được cái hạnh đã lập á thì tâm chẳng có tự lọt, hay không? Có nghĩa là nếu mà quý thầy mà không có lập hạnh á thì tự nhiên quý thầy làm cái chuyện đó cái người khác nói. Chẳng hạn như nãy tôi nói đó, tôi giảng dạy mà có người khác nói thầy đó ông nói dốc vậy chứ ông tu cái gì, mà trong chúng mình chứ ai đâu. Nhưng mà sở dĩ mà tôi vượt qua được á, tôi chỉ cười thôi. Là sao? Là lập cái hạnh của mình rồi. Cái hạnh cái lập ở đây á là như thế nào? Chẳng hạn như á, mình phát nguyện là trong cái đời tu của mình, mình tu, mình học, mình chuyển hóa như thế nào đó, dùng cái năng lực để mà mình phổ xuống, mình chuyển hóa những người mà họ nghe Phật pháp với mình. Chẳng hạn như ở đây mà chỉ cần một hai người nghe thôi, tôi cũng vẫn đi giảng. Đối với thầy tại sao biết không? Một hai người nghe, nhưng mà có những người họ thu băng mình lại, họ chuyển đi chỗ khác thì rất nhiều người được lợi ích. Còn đây họ nghe mà họ không tu học là quyền của họ. Cho nên ở đây mình phải lập hạnh cho thật vững. Mà lập hạnh cho thật vững rồi á thì mình mới vượt qua. Cho nên Đức Phật khẳng định rằng trên đời này á, kể cả Phật luôn cũng vẫn còn có những người thị phi, mà trong chúng luôn chứ không phải đệ tử của Phật luôn. Phật là dạy dỗ, rồi Phật gì nữa, nhờ cái năng lực của Phật những đệ tử đến tu học các ngài, người ta mới đem đến cúng dường. Nhưng mà đệ tử cũng còn thị phi luôn. Quý thầy thấy không? Đâu phải chuyện đơn thuần. Mà huống chi mình là gì? Mình là phàm phu, mình mới tu học nữa. Cho nên á, vào cái thời Đức Phật còn tại thế á, trong kinh Pháp Cú có ví dụ rất là rõ. Có một ông trưởng giả này tên là Tu Lại. Một hôm ông dẫn 500 vị trưởng giả đến tinh xá để mà thưa hỏi một vài vấn đề về Phật pháp. Thì trên đường đi á, ngày xưa là các thầy tỳ kheo đều cất cốc. Cái hạn như muốn đi vào cái tịnh thất của Đức Phật á, thì qua một dãy cốc của những vị trưởng lão. Thì đi đến cái cốc thứ nhất á, thì cái cốc thứ nhất là trưởng lão tên là Ly Bà Đa. Ngài là em ruột của ngài Xá Lợi Phất. Ngài suốt ngày ngài thích thiền định thôi, ngồi thiền chứ ngài không bao giờ nói gì hết. Cho nên cái vị ông trưởng giả Tu Lại này ông đến thì ông gặp ngài Ly Bà Đa ngồi thiền không có nói chuyện gì hết. Cái ông phiền não lên, ông phiền não lên cho ông đi đến đoạn nữa thì ông vào cái thất ngài Xá Lợi Phất. Ông nói cái ông Ly Bà Đa, tôi phiền não lắm, tôi đến đó con thưa hỏi Phật pháp mà ông thèm nói chuyện hết, ông ngồi thiền im ru ông nói gì hết. Cái ngài Xá Lợi Phất thì nói thôi ngồi xuống đây để tôi nói vài câu Phật pháp cho ông. Thì quý thầy biết rằng ngài Xá Lợi Phất đó là trong kinh điển thường thường nói ngài là nghi sói của chánh pháp, là trưởng tử của Như Lai, là trí huệ đệ nhất. Thì quý thầy thấy là trí huệ đệ nhất là nói nhiều ít. Cho nên ngài Xá Lợi Phất đưa ra một câu A Tỳ Đàm thôi mà nói tràn gian đại hải luôn, nói gần cả tiếng, hai tiếng đồng hồ luôn. Đối với thầy phiền não không? Ông này ông phiền nữa, càng phiền nặng hơn nữa. Cái ông đến, ông bỏ ông đi, ông phiền đó, đến cái thất ngài A Nan. Cái ông nói, tôi vào cái thất đầu thì ông Ly Bà Đa, ông có nói im ru. Đến cái thất thứ hai, trời ông Xá Lợi Phất, ông nói thôi là nói, ông nói tôi muốn phiền não, muốn giận luôn á. Cái ngài A Nan nói thôi, ông ngồi xuống đây, ông nói nhiều thì tôi nói ít cho ông. Thì tôn giả A Nan với thầy biết rồi, có một cái nghệ thuật nói chuyện rất là hay. Trên ngài nói rất là ngắn, rất là gọn, xúc tích nữa. Phải nói một bài pháp của ngài rất là xúc tích. Đối với thầy thì hận không? Phiền não à? nói ngắn á, ổng cũng phiền não. Chứ không phải nói ngắn mà ổng phiền não đâu. Cái ông vào với Đức Phật nói như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, con vào cái thất thứ nhất á, thì trưởng lão á, Ly Bà Đa thì không thèm nói chuyện gì hết, ngồi thiền không. Đến cái thất thứ hai á, gặp trưởng lão Xá Lợi Phất thì nói ơi là nói mà cũng nói thiệt rồi con không muốn nghe, con ráng ngồi nghe. Rồi đến cái thất thứ ba thì trưởng lão A Nan thì nói cục ngủng mà không ra đầu ra đuôi gì hết. Thì Đức Phật nghe xong cái vỡ liền: Này ông ngồi xuống thì tôi nói cho anh nghe. Đến mức độ mà ta nè cũng có người thị phi chơi khang vu chú đến mặt trăng, mặt trời, mặt đất, tất cả cái thứ mà quảng pháp trên thế gian này là cũng đều thị phi chơi khang hết đó. Cho nên cuối cùng Phật mới nói một bài kệ: Tu Lại, ông nên biết xưa vậy nay cũng vậy, ngồi im bị người chơi, nói nhiều bị người chơi, nói vừa phải bị chơi, làm người không bị chơi, thật khó tìm ở đời. Đó, quý thầy thấy không? Thấy được là quý thầy lập hạnh kể thế, đúng không? Thấy rồi mình thấy nói mà mình quán chiếu sâu sắc nữa, mà đã nói thì khi nhiều mà nói mình quán chiếu nữa, chắc mẹ nó bị tâm thần. Chắc tâm thần là tự nhiên cái thầy hết phiền não liền. Hả, người nào mà thị phi mình nhiều chừng nào mình quán chiếu thật là sâu, chứng nghiệm luôn là cái chú này bị thị phi này, mình cứ quán chiếu đi, cái chú này bị tâm thần nặng rồi, cho nên mình không thèm đếm xỉa gì hết. Cho nên với thầy mà lập cái hạnh, mà tôi nói lập cái hạnh dung anh giống như anh chính với ngoài khách rồi cũng tốt rồi. Ai nói anh cười hả, nói đi thỉnh nguyện không, anh cười hề. Rồi bà thử nói kỳ nào không đi thỉnh nguyện là mời đi nha, lên tôi nói anh cái. Thầy phó lên nói nữa, anh cười hề mà thấy gì cũng hay, đúng không? Làm hạnh gì cũng hay. Cười cái là thôi, phó ông trưởng vậy xuống hết, xuống cầu thang hết, không có nói gì hết. Lập hạnh chỉ cười thôi, nói với thầy lập hạnh gì cũng hay. Bữa đây có một thầy nè, số với thầy hay chọc lắm. Chọc lên cái thầy đó hay gì, hay nói lại mà trong cái nói đó có một chút ít sân. Cho nên mấy anh thầy này, sao? Càng tìm cách chọc hơn nữa. Tìm cách chọc nữa. Sẵn của đó tôi xuống nhà bếp tôi thấy, tôi nói bây giờ thầy phải lập cái hạnh danh chính và nhà khách đó. Ai nói thầy cứ cười. Cười là tự nhiên cái người đối tượng mình tự nhiên người ta hết chập rồi, mà nhiều khi người ta giận lại nữa, phải không? Nói lại thì người ta thích, mà mình chỉ cười thôi. Mà phải bảo đảm với thầy ở gần anh chính á, bắt chước cái nụ cười của anh là bảo đảm là nhất. Đó, lập hạnh gì á, cười thôi. Cho nên ở đây qua cái tinh thần này nói á, là ngồi im á thì cũng bị người ta chơi, mà nói nhiều cũng bị người ta chơi, mà nói vừa phải cũng bị chơi. Làm người ở đời xưa và nay không có bị, ai mà cũng bị hết. Tất nhiên ta là Phật Thế Tôn mà còn bị, huống chi mấy ông, đúng không? Quý thầy coi câu chuyện mà cổ học Kinh Hoa có kể lại, hai cha con mua con lừa đó ha, mua con lừa qua cái thành phố đó, nghĩ thôi nhường ai đi trước, nhường ai cởi lên, nhường ông cha thì ông cha phải cởi lên. Thì đi qua cái thành phố thứ nhất, cái dân làng đã nói cha này thiệt ác ghê, con nhỏ xíu mà ông cha nó cởi, ăn ngồi lên vậy. Cuối cùng cha xuống bắt con lên. Cái qua thành phố thứ hai, thằng con này sao nó bất hiếu ghê, nó đỡ thằng cha cởi lên. Rồi sao? Rồi cuối cùng hai cha con ngồi lên luôn chứ sao. Qua thành phố thứ ba, hai cha con này ác thì con lường nó yếu mà hai cha con thượng lên. Rồi cuối cùng sao? Thôi cho người đi bộ tiếp, đi bộ qua thành phố thứ tư, nó hai cha này ngu thiệt á, muốn con lường mà không dám cởi lên. Rồi cuối cùng hắt đầu luôn. Sống ở đời này à, là quý thầy mà ra làm Phật sự rồi bảo đảm, nếu mà không lập thành là cái nước quý thầy khùng luôn. Chẳng hạn như tôi làm nhà khách này, đâu muốn làm gì đâu, nó thật luôn muốn làm. Vào đây tu học sướng hơn. Ngày xưa các cái đời trụ trì trước là tôi làm á, chẳng hạn như đây dạy chúng một buổi từng lần thôi, rồi một tháng là ở dưới thành phố mời đi xuống giảng một chuyến à, phế nữa, đúng không? Đúng, quý thầy bị thị phi không? Thị phi nó báo luôn bà thượng. Rồi bây giờ làm nhà khách nữa, thì làm nhà khách phải ở yên chỗ, lại cũng bị thị phi nữa, cuối cùng biết đường nào hết á. Mà quý thầy không lập hạnh rồi cái nước sao? Quý thầy tìm cách trốn đi với khách gì khác đó, đúng không? Cho nên ở đây rồi là tu hành bảo đảm. Quý thầy còn nhỏ, ở trong chúng nó còn nhỏ, tôi cho để yên tu. Ông mà lớn lớn chút nữa tôi thử rồi, đại khái vậy. Ma dương hay là ma dân ma gì đó thôi, chứ không tới ma dương. Thử mình, mà ai thử đâu, huynh đệ mình thử thôi. Mà trong cái tinh thần mình nói thật luôn, có những người thử là Bồ Tát, nhưng mà có những người mà tâm họ bị rỗng á, rỗng gì nè, tâm họ mà không có làm chủ được á, thì theo cái tinh thần của kinh Lăng Nghiêm á, bị quỷ mà ly mị nó ớp vào, giống như mình nói nhập xác vậy, nhập vào cái tự nhiên á, phá người xác, phá người tu. Mà thật ra cái người đó làm chủ không được, thì theo cái tinh thần của thiền á, là làm chủ vọng tưởng không được, cho nên mới chạy theo những cái cuồng loạn điên đảo này, cái tự nhiên sanh lên cái thị phi. Thành ra ở trong chúng á, mà chúng ta không lập hạnh á, thì không có thể nào mà tu học được. Tu một thời gian thôi là quý thầy sẽ biết, sẽ thấy. Ở đây tôi nói thì đợi lắm quý thầy 5 năm nữa quý thầy mới kinh nghiệm. Còn thôi nói thì tôi nói dốc thì cũng được, đúng không? Nói dốc cũng được, nhưng mà 5 năm nữa sẽ biết. 5 năm nữa từ đó quý thầy ra làm việc sẽ thấy hết. Đó. Thân tự chẳng làm càng, việc tự chẳng làm lẫn, như thế hạnh kiềm chế được việc làm. Tức nghĩa mình muốn làm bậy, mình muốn phạm trai phá giới, mà bây giờ mình lỡ tập hạnh rồi thì tự nhiên mình cũng dám làm. Chẳng hạn như mình nói mình phát nguyện là mình không ăn thi thời thôi, mình phát nguyện trước Tam Bảo mà mình tự nhiên mình làm đâu được, mình hổ thẹn đứng tâm mình. Mà mình đã phát nguyện trước Tam Bảo rồi thì tự nhiên các cái hạnh này nó kèm chế lại cái việc làm của mình. Đó là cái phần thứ nhất. Thêm một bước nữa là hạnh quyết định. Hạnh đã quyết định á, thì sống chết cũng chẳng cái dời đổi. Đây là người tu thiền phải cần. Người tu thiền là xương cứng, phải không? Ý chí phải mềm mỏng với chúng ta lập á. Người tu thiền là dữ lắm. Cho nên là tại sao người ta nói á, là nó ông thầy tu thiền á, đi đến đâu á thì người ta sợ cái gì đó. Tôi nói quỷ cũng sợ, đừng có nói, đúng không? Mày nói thật luôn á, là tại vì chết cũng chẳng dời đổi. Mà trên đời này á, là đối với thầy á, tất cả con người mà sanh ra đời sợ cái gì nhất? Sợ chết. Mà mình tu, nói thật luôn, tu một thời gian là biết thầy bảo đảm sợ chết. Bởi vì mình làm thiện pháp, mình tu tập, mình chuyển hóa nữa, thì cái sự chết đến mình bảo đảm không sợ. Mà đã không sợ rồi á, thì sống chết cũng chẳng dời đổi cái lập, cái hạnh mà mình lập. Cái hạnh mình lập là mình phải đi truyền hóa Phật pháp cho người khác hiểu, người ta tu, người ta chuyển hóa, thì giàu ở chỗ nào quý thầy cũng đi hết. Ở đây quý thầy nói vậy cho nói tôi nói dốc, nhưng mà thiệt ra tôi nói dốc. Hồi xưa tôi qua xứ Canada, mà xứ Canada phải chuyện đơn thuần là bên đó là gì, là tông giáo chứ không có Phật giáo bao nhiêu. Một cái tỉnh gì chứ có một hai cái chùa, mà một hai cái chùa đó là quý thầy ít khi đi giảng lắm. Thành ra tôi qua là nó tới 11 tỉnh, mà tôi giảng hết 8 tỉnh luôn. Những cái tỉnh lớn là đều đi xuống hết. Có những khi mà thầy tự giác tôi nói điện qua nói á, mình thầy đừng có xông pha nha, có chuyện gì cũng không có chuyện gì hết đó. Chết thôi chứ có gì đâu mà sợ. Hả, ai mời đi giảng đâu cũng đi á. Mùa đông bão tuyết gì hả, mời là giảng đi chứ đâu sợ. Mà lập mình hạnh rồi, cái hạnh mình đã lập rồi á thì không có dời đổi. Ở chỗ đó mà có gì cũng đi đó. Đó cho nên là sống chết cũng chẳng dời đổi. Trời đất có thể lay động chứ hạnh của ta chẳng lay động. Hiểu không? Hư không có thể không chứ hạnh ta không thể không. Đây gọi là hạnh quyết định. Bất cứ việc làm nào cùng với hạnh đã lập đều không có chướng ngại. Lập cái hạnh rồi là bảo đảm luôn. là trời đất có thể lay động chứ hạnh mình không bao giờ lay động. Rồi hư không có thể không chứ, chứ hạnh ta không thể không. Đây gọi là hạnh quyết định mình lập. Cho nên mà Thái tử Sĩ Đạt Đa mà không lập hạnh thì bảo đảm 49 ngày đêm, đến đêm 4 thứ 18 là phải đứng dậy liền, đúng không? Ngày lập hạnh sao nhớ? Nhớ à, dù xương tan thịt nát ta cũng phải ngồi đây, chừng nào ta tắt đạo còn không phải ta chết luôn. Đó là lập hạnh, hạnh quyết định. Rồi ai nữa? Tôn giả A La Lực nghe Phật nói pháp mà ngủ gục, Phật vỡ, lập cái hạnh liền, thức suốt đêm, thức suốt đêm, suốt sáng, thức suốt luôn, đến mức độ mà mù mắt luôn, cũng cho mày mù luôn. Rồi Đức Phật thương nó dạy gì? Dạy cái pháp là kim can chiếu minh tâm muội rồi mới được thiên nhãn thông. Bây giờ quý thầy dám lập gì không? Giờ không có Phật ra đời nha, lập coi chừng mù mắt rồi tính sao. Ở đây mà nói ý, mà nói một phần nữa là các ngài á, là lập cái hạnh rồi á, thì dầu cho Phật nói cách mấy rồi, các ngài nói bây giờ con lập hạnh rồi, Phật nói thì nói, con cũng theo cái hạnh của con. Như Tôn giả Ca Diếp đó, lập cái hạnh 12 hạnh đầu đà, mà ngồi dưới gốc cây rồi nằm ngủ gò mã, mà bây giờ lớn tuổi rồi, lúc đó năm đó ngài cũng gần 70-80 tuổi rồi. Phật nói thôi giờ ông già rồi, thôi ông về tinh xá ông ngủ ông nghỉ, chứ bây giờ ông lớn tuổi rồi ông ngủ gì cũng được. Thì ngài Ca Diếp nói bây giờ con lỡ lập hạnh rồi, bây giờ rút rút lại đâu có được. Bạch Đức Thế Tôn, con lập hạnh rồi bây giờ con rút lại không được. Nhớ kỹ nó, cho mình lập hạnh mình đi tu rồi á, thì dầu cho chướng ngại dầu cho khó khăn, mình quyết định mình phải ở thiền viện Trúc Lâm hay mình ở núi non nào đó, nhưng mà đầu tròn áo vuông, giới định tuệ được thanh tịnh, dầu bất cứ ở môi trường nào mình phải lập hạnh, thì bảo đảm với thầy không có ai mà lừa đảo lừa dối với thầy được hết á, tu suốt kiếp luôn. Đó là cái hạch, cái lập hạnh phải có nha. Tối nay lên thầy phát hiện sao nói tùy. Rồi sao nữa? Rồi Tôn giả La Hầu La mà lúc nhỏ hay nói dối là bị Phật vỡ, quý thầy coi rồi đó, thì cuối cùng ngài cũng lập hạnh, mà ngài lập hạnh là mật hạnh đệ nhất. Mà hạnh đệ nhất cái ngài phổ hiện cái hành động là sao, chẳng hạn như ngài giúp đỡ những vị sa di mới xuất gia, rồi làm những cái việc gì mà khó làm nhất, ngài lập hạnh ra đó. Rồi qua cái tinh thần của các thiền sư, là thiền sư Từ Minh ngồi hay ngủ gục, cuối cùng ngài lập hạnh. Một lần ngủ gục cái ngài lấy cái dùi nhọn ngài đâm vô đùi, tâm xuống một cái xịt máu ra, tỉnh ngồi tiếp. Thấy luận nè, thấy giả, thấy thâm lập hạnh vậy đi. Xuống thợ mộc này xin cái dùi cua gì đó cho nhọn vậy đó, đâm nó xịt máu luôn. Này nè, thì sư Tiền Minh á, ngồi không chằm suốt cái ngày đến, đến trước Tam Bảo, bây giờ con lập hạnh quyết định trong đời này phải ngộ đạo, là một cái dùi nhọn thiệt là nhọn, vừa ngủ gục cái ngày chọt xuống cái xịt máu cái tỉnh ngủ. Mới thầy dám lập hạnh được không? Lập hạnh được là tổ rồi đó, đúng không? Thì sư Tiền Minh nè, cho nên thiền sư Thiên Cơ nói, hạ thủ công phu tu thiền cần phải lập chí cho vững, lại cần thường hằng, nếu không thường hằng phần nhiều đến giữa đường bỏ cuộc, hoặc được chút ít rồi tự dừng, đều là tự bỏ, thật đáng tiếc. Tâm càng loạn thì hạnh càng chắc, thân càng nguy thì hạnh càng thiết, quyết càng thẳng thì hạnh càng cao. Đó là tinh thần của thiền sư Lai Quả, quý thầy thấy không? Tâm mà càng loạn thì hạnh càng chắc. Mình tu mà sao nó loạn tưởng, nó suy nghĩ đủ thứ chuyện đó, ngồi là nó nhớ gì đâu á, thì cái hạnh mình càng gì, hạnh mình càng chắc hơn nữa. Cởi mình cứ tiến đi đừng có lùi, rồi có ngày sẽ gặp đó. Rồi thân càng nguy á thì hạnh càng thiết, rồi quyết càng thẳng á thì hạnh càng cao. Quý thầy thấy rất là rõ. Ở đây tôi nói chuyện một câu chuyện đời thôi, chẳng hạn như tổng thống thứ 26 của Mỹ á, lúc mà 8 tuổi á, cái bộ mặt ông á, trong sách nó kể là rất là đáng thương, răng hô khắp khểnh không có điều. Mà một lần mà thầy giáo mà gọi ông lên đọc rồi, ông đứng ông run run là đứng run mặt tái mét đi xuống. Tất cả các thầy cô giáo đều nói ông á, là cái chú bé này á, thiệt là sau này cái nước là gì, cái nước làm người đầy tớ, làm mướn hay làm thơi làm gì chứ, không có thể nào mà làm một cái con người mà được người khác biết đến. Nhưng mà tại sao sau này ông làm vị tổng thống thứ 26 của nước Mỹ mà nổi tiếng nhất, cái vị tổng thống, vị tổng thống này rất là giỏi. Và trước khi vào đại học á, và ông nghiêm khắc tự thúc giục lại chính mình, và ông phấn đấu, ông phục hồi sức khỏe bằng tích cực vận động, và ông sống rất có kỷ luật, và ông thay đổi sự yếu đuối trước đây. Ông thường tranh thủ ngày nghỉ đến Los Angeles bắt gấu, đến châu Phi bắt sư tử. Tư thế rất là dũng cảm của ông khiến mọi người không nghĩ rằng ông đã từng là một cậu bé học sinh tiểu học nhút nhát nhất. Và ông lập cái hạnh đó với thầy phán người đời, đã lập hạnh gì đứa rồi. Và ông đến những cái chỗ là bắt gấu, đánh châu Phi, bắt sư tử, và ông tập thể dục, ông rèn luyện những cái sự dũng cảm mạnh mẽ của ông. Và tất cả mọi người sau này không có ngờ rằng hồi lúc mà ông 8 tuổi, ông là một con người rất là nhút nhát, rất là yếu đuối, giống như là Napoleon, tổng thống Napoleon á. Ngày xưa ông đứng trước đám đông, ông nói chuyện ông run như này, run không được. Nhưng mà sau này lại trở thành một nhà hùng biện nổi tiếng thế giới. Ông có thể thấy không? Là nhờ lập hạnh. Nói ông được, ông ra biển, ông ngậm sỏi, ông nói. Ông ngậm sỏi, ông nói cho hết run mà. Ông nói gì? Sau này trở thành một nhà hùng biện lớn. Mình đừng có nghĩ rằng cái ông này là ông nhờ cái căn duyên, cái trước tầm ý cũng có, cái nhân duyên là có rồi đó. Nhưng mà trước lúc mà mình đi vào con đường đạo này thì phải lập hạnh. Chi cũng trưởng phu, tám trưởng phu, ai làm cũng được đó. Mà muốn được như thế thì mình phải lập hạnh. Cho nên tổng thống thứ 26 của Mỹ là tiêu biểu, một con người rất là nhút nhát nhưng mà nhờ lập hạnh cũng thành tựu. Rồi tổng thống Napoleon rất là rõ đó, cho nên phải cần phải lập hạnh đó. Hạnh chuyển được tâm ác thành niệm thiện, có nghĩa mà tâm mình ác lắm, mình gặp ai mình cũng thích cũng ưa, nhưng mà mình lập hạnh rồi đó thì chuyển được liền, chuyển từ cái tâm ác độc của mình, cái tâm thị phi, cái tâm tập đố thì thành cái niệm thiện pháp. Giống như ai cái thầy nhớ không? Giống như Bồ Tát Long Thọ đó, khi mà chưa biết đạo thì hay tàn hình vào cung vua, hãm hiếp những cung tần mỹ nữ gì đó. Sau này vua phát hiện được rồi thì ông thấy được cái cuộc đời này là vô thường, cho nên ngài lập hạnh. Lập hạnh để mà dùng cái năng lực tu hành này để chuyển hóa những cái chúng sanh khổ đau mà họ không biết đường hướng như mình, thì chuyển tâm ác thành niệm thiện, sau này được làm tổ. Đó quý thầy thấy không? Như Ương Hoặc Ba La lập hạnh, dầu con kiến con mũi đốt cũng không thể đập. Nhờ như thế vậy tự nhiên 3 tháng chứng quả vị A La Hán. Trước khi mà ngài chưa biết đạo Phật, chưa biết Phật pháp thì ngài giết rất là nhiều người. Nhưng mà sau này gặp được Phật rồi, ngài phát hiện dầu con mũi con kiến mà đánh tốt ngài, ngài cũng đập nữa. Thì 3 tháng sau cũng chứng quả liền. Cái thầy lập hạnh được không? Lập hạnh được là thành tựu liền nè. Ở đây nhưng mà mình đời này sao nó yếu hơn chút, đúng không? Hạnh chuyển được thân bệnh thành khỏe mạnh. Đó, cái này có lý nha. Tức là cái hạnh mà chuyển được cái thân mà bệnh tật đó, nhưng mà mình lập hạnh rồi á thì tự nhiên thành khỏe mạnh. Nghĩa là mình phải làm hết tất cả các việc thiện pháp, rồi tu tập, rồi sám hối thì tự nhiên chuyển hóa liền. Nhà Phật rất là hay, phải nói là đi công phu mà sâu vào trong cái tinh thần đạo Phật của thiền rồi đó, mình thấy quả nhiên là cái đạo Phật này quy diệu, chứ không phải chuyện đơn thuần. Mà tôi tiếp xúc rất là nhiều người ở nhà khách đó, chẳng hạn như có hai vợ chồng này là bị làm ăn thua lỗ gần cả mấy trăm đô la gì đó, mấy trăm ngàn đô la, rồi muốn tự tử. Cái tôi hướng dẫn đưa kinh sách của hòa thượng, bữa lên họ mừng, mặt mày hồng hào chứ không phải như ngày xưa lắm, mặt mày tái má rồi đi rồi lên uống xỉu lên xỉu xuống. Nhưng mà tự nhiên đưa sách của hòa thượng tu là chuyển nghiệp, cái tự thiện họ dời sao mà chuyển luôn, đặt xong mà chuyển luôn, đúng không? Quý thầy thấy rất là rõ, hành chuyển được những cái hoàn cảnh khó khăn nhất. Nhưng mà tôi nhớ tôi dạy là phải lập hạnh, nếu mà không lập hạnh thì không bao giờ tu được. Như bữa có một cái cô hiệu trưởng ở Cà Mau lên nè, cô hiệu trưởng cấp 3, cô nói cô biết đạo Phật hồi lúc mà còn nhỏ, nhưng mà bây giờ tuy rằng cô quy y hòa thượng rồi đó, nhưng mà cái đường hướng mà đi từ căn bản cô chưa có thấu rõ được. Cô lên cô nhờ chúng tôi hướng dẫn giùm, thì chúng tôi y cái này, tôi lập ra, tôi nói bây giờ cô muốn là tu được yên ổn, không bị chướng duyên, không bị hoàn cảnh nó chi phối á, thì phải lập hai cái hạnh này. Quả tình tôi nêu ra thì cô rất mừng. Ở cái thầy thấy không, có nghĩa là mình tu mà mình không biết đường hướng nào á thì chúng ta phải lập cái hạnh, mà cái hạnh kiên quyết rồi đó thì tu rất là yên ổn. Hạnh chuyển được hung hiểm thành an ninh, có nghĩa là quý thầy nhớ không, đại sư Huyền Trang mà đi qua bãi sa mạc á, đi đến cái đoạn đó cái ngày hết nước, ngày hết nước mà trong cái tư tưởng, trong cái thâm tâm của ngài á, là nói thôi bây giờ khó khăn lắm trở về bên Trung Quốc lại, nhưng mà tự nhiên á, ngài lập hạnh, ngài nói thà ngài chết quyết không có trở về, chừng nào có kinh điển xong ngài mới trở về bên xứ Trung Hoa, còn không á là chết bỏ mạng đây luôn. Thì nửa đêm cái ngày thành niệm về Bồ Tát Quan Âm đó thì mưa đổ xuống. Quý thầy thấy rất là rõ thôi, hạnh á chuyển được sự hung hiểm thành an ninh. Nhớ lập hạnh có những cái chuyện khó khăn gì trong cái đường tu của mình á, ở đây mình tu mình đừng có nói là mình tự lực, nhưng mà mình phải cần gì, cần cái gì, nhờ tam bảo hộ trì cho nên mình mới được tu hành được an ổn, chứ không phải chuyện đơn thuần. cái thời mạt pháp này á, nói chung á, là tu hành khó hơn cái đời xưa lắm. Đừng có nói là mạt trắng nó không do mình, nhưng mà không phải. Bây giờ cái hoàn cảnh rồi, cái môi trường đủ thứ chuyện hết rất là khó. Cho nên mà không lập hạnh, không nhờ Tam Bảo hộ trì thì mình rất khó tu. Cho nên phải phát nguyện trước Tam Bảo, nhờ Tam Bảo gia hộ cho mình tu hành cho đến nơi đến chốn. Đó gọi là lập hạnh. Đây gọi là hạnh quyết định kiềm chế được thân. Hạnh quyết định tuy nói hạnh kiềm chế được nguyện khiến cho chẳng loạn động. Hạnh kiềm chế được thân khiến cho được an ổn. Hạnh kiềm chế được tâm ở một chỗ đâu bằng không có nguyện để loạn, không có thân để an, không có tâm để kiềm chế. Có nghĩa là đến cái cảnh giới này cao hút rồi, phải không? Có nghĩa là không có thân, không có tâm, không có hoàn cảnh, tức là vô sở trụ, không trụ một cái pháp nào hết á, thì hạnh cũng cần lập. Sở dĩ mình lập hạnh là người ta nói thị phi mình chạy theo, cho nên mình phải lập. Còn này bây giờ người ta nói thị phi cỡ người ta, mình không có trụ, không trụ một pháp nào hết á, thì hạnh khỏi cập. Ở đây nói hai phần, một phần thứ nhất là mình yếu đuối, mình mới phát nguyện tu tập thì cái chướng duyên, cho nên mình phải lập hạnh. Mà đến cái giai đoạn mà rốt ráo rồi đó, thì không có thân, không có tâm, không có hoàn cảnh, không có các pháp, thì khỏi cần lập hạnh, gọi là vô sở trụ. Như lục tổ thì đâu cần lập hạnh gì nữa, đúng không? Ưng vô sở trụ ngày ngộ luôn, ngày xong luôn, không cần lập hạnh gì hết. Đó, từ chỗ quyết định này buông tay đi thẳng, chợt đến chỗ sơn cùng thủy tận, người và pháp cả hai đều quên. Soi mình một cái, nhận ra được bản lai diện mục, mới biết ba điều của hạnh quyết định này làm cho thân tâm thế giới đều quét sạch, cuối cùng cũng phải nhờ. Ngài nói đi nói lại là ngài nói mà nếu mà không nhờ mà đến cái chỗ mà sơn cùng thủy tận rồi đó, người và pháp cả hai đều quên đó, chợt soi mình một cái nhận ra được bản lai diện mục đó, là đều nhờ ba cái hạnh quyết định, thân tâm thế giới đều quét sạch, đó là nhờ cái hạnh quyết định này. Cuối cùng ngài phải đưa xuống một cấp độ nữa. Ngài nói là tuy nói như thế rồi đó, mà muốn được cái chỗ sơn cùng thủy tận nghi vô lộ đó, thì phải sao? Phải tầm lập cái hạnh đó. Phải biết cái hay của hạnh quyết định là ở trong tùng năm, năm 30 năm khổ tâm vì đạo, tôi giáo, tôi dám bảo đảm là người này nhất định phải chiến tính. Có nghĩa là phải ở trong năm gì 30 năm, nhưng mà phải lập hạnh năm 30 năm vậy thấy lâu không? Hơi lâu quá, tôi thấy hơi lâu quá ha. Là tôi dám bảo đảm là người này chắc chắn sẽ kiến tánh. Được vậy là kiến tánh thì kiến tánh hết luôn. Lập hạnh được như thế rồi á, thì bảo đảm là phải kiến tánh. Đến cái chỗ mà sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa thơm biệt nhất thơm, là nhất định sẽ xong. Đó, mấy thầy giờ phải lập hạnh nha. Tối vậy đó mình lập hạnh, sám hối xong rồi đó. Đó. Rồi chúng ta học tiếp vào cái phần chánh văn. Hậu học tư tuân vô ngôn tiếp dẫn, túng hữu đàm thiết bất thiệp điển chương, hoặc bị khinh ngôn tiện trách hậu nhân vô lễ, sân tâm phẫn khởi ngôn ngữ ca nhân. Nghĩa kẻ hậu học có thưa hỏi thì không hướng dẫn được, giả sử có giảng nói cũng không có liên quan gì đến kinh điển. Nếu bị khinh chơi thì trách kẻ hậu sanh vô lễ, sân hận nổi lên, nói lời lấn át người ta. Nhưng mà chúng ta không học không tu thì mai này á, thì mình ở trong này mình làm trưởng lão rồi, lớn rồi, mấy đứa nhỏ nó vô mà kể họ học là mấy đứa nhỏ đó, cho nên đến nó xin mình hướng dẫn, cái mình hướng dẫn được. Nhưng mà giả sử mà có nói ra thì cũng không có dính dáng gì trong kinh điển hết á, nói cái chuyện mình thích làm sao mình nói vậy thôi, không có dính một chút vào nào trong kinh điển á, thì mấy đứa nhỏ nó cũng học vậy. Nó nói thầy nói cái đó chặt rồi, con thấy đâu trong kinh phải nói gì. Làm sao sân hận nổi lên, mày mà biết cái gì, tao ở trong này đã theo hòa thượng gần 20 năm rồi, mày biết cái gì, sư hòa thượng dạy gì á, mày cũng đích mà mày làm cái gì đó. Sân hận nổi lên, đúng không? Nếu bị mà khinh chơi á thì chắc kẻ hậu sanh vô lễ, mày đừng có coi thường đó nha, mày khinh mạng ra lắm á, cái sân hận cái nổi lên. Vào thời Đức Phật đó rồi, Phật nhập niết bàn không bao lâu, một hôm cái tôn giả A Nan đi trên đường khất thực đi ngang qua, cái thầy đọc rồi đó, cái nghe thầy tụng kinh, kinh trong tâm pháp cú á, ai sống 100 năm chẳng thấy con cò nước, tốt hơn sống một ngày mà được thấy rõ ràng. Quý thầy thấy không, mới nhập niết bàn có 3 tháng à, con giả đi ngang qua, huống chi mà bây giờ nhập viện bao nhiêu năm rồi. Đối với thầy 2552 năm rồi thì nó sai cỡ gì nữa. Mới nhập 3 tháng à, cái tôn giả A Nan đi ngang qua nghe ông đọc, ông đọc cái tôn giả A Nan mới kêu lại: thầy, thầy đọc viện đúng đâu. Và Đức Thế Tôn đâu có nói kiểu vậy đâu. Đức Thế Tôn nói là ai sống 100 năm chẳng thấy pháp sanh diệt tốt hơn sống một ngày mà được thấy pháp đó. Mới đúng chứ, pháp sanh diệt nó đúng chứ. Con cò đâu có dính dáng gì đâu. Mà lỡ mà bây giờ mà thầy mà thấy con cò rồi, thầy có giải thoát không? Thấy con cò thấy giải thoát không? Đối với thầy, nếu mà giả như mình thấy con cò đó, ai mà ra ruộng thấy con cò đâu có giải thoát. Cởi hạt người xưa đã đi đã lâu á, còn đây hoàng hạt chỉ trơ lầu, hạt hoàng biền biệt từ xưa ấy, mây trắng lững lờ đến mãi sau. Sông tạnh Hán Dương cây lắng bóng, bãi thơm anh vũ cỏ tươi màu. Chiều hôm quê cũ nơi nào nhỉ, khói sóng trên sông dục khách sầu. Đây là cái bài thơ nổi tiếng nhất của ngài, của ông Thôi Hiệu, về nói về hoàng hạt lâu, tức là nói về con cò đó. Rồi đọc lên quý thầy thấy giải thoát không? Không giải thoát gì đâu. Mà ông này ông nói gì đó, ông nói là ai sống 100 năm, ông đọc trong kinh Pháp Cú đó, ông tụng ai sống 100 năm chẳng thấy con cò nước tốt hơn sống một ngày mà được thấy rõ ràng. Đọc tôn giả này nói đọc sai, ông nhất định chịu. Cái ông về, ông về ông bạch với thầy ông: bạch thầy, chắc thầy Đức Chí, thầy Đức Chí, con mà sáng con đọc vậy mà thầy Thông Tịnh đi ngang qua mới chập để khái thế. Thầy Thông Tịnh ông nói ông đọc vậy chập rồi, ngày xưa hòa thượng đâu có dạy gì đâu. Cái ông tôn giả A Nan này bây giờ ông lớn tuổi rồi, ông già rồi, ông học câu trước quên câu sau. Tôi đây nè, tôi theo Thế Tôn nè gần hả, gần 40 năm mà chẳng lẽ tôi nhớ bài kệ này. Tôi theo Thế Tôn là tôn giả A Nan già rồi, ông đọc trước quên sau à, đừng có trách gì hết á. Cái chú này ra gặp tôn giả A Nan nói: thưa tôn giả, thầy con nói là ngài già rồi, học trước quên sau, cho nên bây giờ vậy á. Chứ thầy con nhớ là ai sống 100 năm chẳng thấy con cò nước tốt hơn sống một ngày mà được thấy rõ ràng. Tôn giả này nói thôi chắc mình ngập nước bàn quá, nói tụi nó nghe lắm, nó đọc nó chọc rồi. Thì cuối cùng quý thầy coi rồi, cuối cùng cái ngày quyết định ra đến giữa con sông cái ngập nước bàn đó tự thiêu luôn. Đúng ra tôn giả này không có tịch sớm, nhưng mà qua cái sự việc này ngài nói thôi buồn cho Phật pháp quá, thôi ngập nước bàn. Mà Đức Thế Tôn mới có nhập viện có 3 tháng à, mà còn vậy đó, huống chi bây giờ 2552 năm. Nhiều khi nói có những người mà tu khác thời gian cái hướng dẫn cái chuyện gì đâu không à. Đó, cái này thấy rất là rõ. Hướng dẫn vậy cái người mà hậu sanh nói cái mình nổi sân lên cái thì sao? Đây tổng giải tiếp này: nhất chiêu ngộ tập tại sàng, chúng khổ quanh chiền bức bách, hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hòn. Đến giai đoạn này mình phải giống như mình không nè. Một mai bệnh nặng nằm trên giường á, thì nhiều thứ đau khổ xúm lại buộc ràng bức bách, sớm tối suy nghĩ trong lòng lo sợ bàng hoàng. Đó, quý thầy thấy không? Không chịu học, không chịu tu, không chịu chỉ quá gì hết á. Cái một mai cái bệnh nặng nó nằm trên giường á, thì nhiều thứ đau khổ nó xúm lại nó bức bách, sớm tối mình suy nghĩ việc ngày xưa mình làm á, sao nó còn cái chuyện gì đâu không à. Cái chuyện thế tục nhiều hơn là cái chuyện mà sức thế gian, cái trong lòng lo sợ. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói á, ngài là gương nghiệp đặt trước đài, ngài là chúa các bằng chứng rõ rệt về các công đức của mọi chúng sanh ở cõi diêm phù đề. Đây là cái nghiệp là gì? Gương nghiệp là của mình, cái tâm mình bây giờ nó hiện ra đó. Cho nên á, Đức Đạt La Đạt Ma thứ 14 có nói như thế này: con người luôn luôn chết đi với một trong các trạng thái tâm thức thiện hoặc ác hoặc vô ký. Trong trường hợp đầu, người sắp chết mang trong tâm thức của mình một đối tượng thiện, có nghĩa là mình phải mang một cái tâm thức đối tượng thiện, ví dụ như quán tưởng về Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, hay một vị thầy bổn sư của mình, và làm phát khởi tính tâm vào Phật Pháp. Hoặc có khi người sắp chết phát khởi tâm xả vô lượng và thoát ra khỏi tất cả những tham ái, những dục vọng, sân hận đối với mọi chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là lúc mình bệnh nặng á, là mình đừng có nhớ nghĩ gì hết á, những cái chuyện việc làm mình phải buông hết, mà chỉ nhớ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Hoặc mình liên tưởng đến ông thầy bổn sư của mình, ông thầy mà có đức có hạnh á. Hoặc nói khác hơn, mình phải phát khởi một cái tâm xả vô lượng, mình không sân hận, mình không thù hận một ai hết á. thì ông ngài Đức Lạt Đa Đạt Ma nói là người này chắc chắn sẽ tái sanh vào những cái cảnh giới an ổn tốt lành nhất, gặp được Phật pháp. Quý thầy nhớ nha. Nhưng mà nói thật ra, mà muốn quán chiếu được sâu sắc như vậy là trong cuộc sống giữa đời thường này thì chúng ta phải thực tập trước, phải tu tập về những cái pháp này. Những cái pháp là buông xả và giữ cái tâm bình thản đối với các pháp và thương tất cả mọi loài chúng sanh, thì bảo đảm sau này quý thầy quán chiếu một cái là ăn khớp được, đúng không? Còn này mà mình không tập, mình suốt ngày mình tập đố, mình ích kỷ, mình sang tham, sao quán chiếu được? Cho nên sống là làm gì?